Gia-cốp cũng lên đường và có các thiên sứ của Đức Chúa Trời gặp ông. Khi Gia-cốp thấy họ, ông nói, đây là trại của Đức Chúa Trời, nên ông gọi chỗ đó là Mahanaim. Gia-cốp sai các sứ giả đi trước gặp anh mình là Ê-sau, trong xứ Se-i-r thuộc vùng Ê-đôm. Ông dặn bảo họ rằng, đây là lời các chú phải nói với chúa tôi là Ê-sau. Gia-cốp, tôi tớ ông, có nói thế này. Lâu nay em đã ở chỗ của cậu La-ban. Em có bò, lừa, các đàn gia súc cùng tôi trai, tớ gái. Em sai mấy chú này đi báo cho chúa rõ, mong được chúa vui lòng chấp nhận. Các sứ giả quay về với Gia-cốp báo, chúng tôi đã gặp anh của ngài là Ê-sau. Ông ấy đang đến đón ngài, dẫn theo 400 người. Gia-cốp rất lo sợ. Ông chia người của mình cùng với các đàn chiên, đàn bò và lạc đà thành hai đội. Ông bảo, nếu Ê-sau đến tấn công đội này, thì đội còn lại sẽ thoát được. Gia-cốp cầu nguyện, lạy Đức Chúa Trời của tổ phụ Abraham tôi và Đức Chúa Trời của cha Isaac tôi. Ôi Jehovah, đấng đã phán bảo tôi, hãy trở về xứ sở con, về với người thân của con, rồi ta sẽ khiến con nên cường thạnh. Con chẳng xứng hiệp để hưởng các việc làm thành tín và đáng tin cậy mà ngài đã thực hiện cho tôi tớ ngài. Vì khi qua sông Giô-đanh, con chỉ có mỗi cây trượng của mình, mà nay con đã phát triển thành hai đội này. Xin hãy cứu con khỏi tay anh con là Ê-sau. Vì con lo sợ anh ấy sẽ đến tấn công mình cùng với mẹ và con. Trong khi ngài đã hứa, ta hẳn sẽ khiến con nên cường thạnh. Ta sẽ khiến dòng dõi con giống như cát biển, đông đến nỗi không ai đếm được. Gia-cốp ở lại đó đêm hôm ấy. Ông lấy một phần các thứ mình có để dâng tặng Ê-sau gồm 200 dê cái và 20 dê đực, 200 chiên cái cùng 20 chiên đực, 30 lạc đà đang cho bú cùng con của chúng, 40 bò cái và 10 bò đực, 20 lừa cái và 10 lừa đực. Những thứ này ông giao hết cho các đầy tớ mình, loài nào theo bầy nấy. Ông dặn các đầy tớ ấy rằng, hãy đi trước tôi và giữ khoảng cách giữa các đàn gia súc. Ông bảo người đầy tớ thứ nhất rằng, khi anh tôi là Ê-sau gặp chú và hỏi, anh là người của ai, anh đi đâu, đàn gia súc đi trước anh đó là của ai, lúc đó chú sẽ đáp, chúng là bầy vật của Gia-cốp tôi tớ ông. Chúng là quà gửi tặng cho chúa tôi là Ê-sau. Ông ấy đang theo sau chúng tôi. Gia-cốp cũng chỉ bảo tốp thứ hai. Tốp thứ ba cùng mọi người theo sau các bầy vật. Ông nói, các chú sẽ nói tương tự với Ê-sau khi gặp ông ấy. Các chú cũng nói, tôi tớ ông là Gia-cốp đang theo sau chúng tôi. Vì Gia-cốp nghĩ, bằng cách gửi tặng vật đi trước như vậy, mình sẽ khiến anh nguôi giận. Để rồi khi gặp anh sau đó, anh sẽ chấp nhận mình. Vậy là các tặng phẩm đi trước Gia-cốp, còn chính ông thì cứ ở lại trại trong đêm đó. Đang ban đêm, Gia-cốp thức dậy đưa hai vợ, hai đầy tớ gái, cùng 11 con trai qua chỗ cạn của rạch Gia-bóc. Như vậy, ông cho họ qua bên kia rạch cùng với mọi tài sản mình. Gia-cốp ở lại một mình. Có một người vật lộn với ông cho đến sáng. Khi người kia thấy không thể thắng hơn Gia-cốp, ông ta đánh vào hông Gia-cốp. Vậy là hông của Gia-cốp bị trật khớp trong lúc ông vật lộn với người kia. Người kia bảo, để tôi đi vì trời sáng rồi. Gia-cốp đáp, tôi sẽ không để người đi nếu người không chúc phước cho tôi. Người đó hỏi ông tên gì? Gia-cốp đáp, tên Gia-cốp. Người đó nói, tên ông không còn là Gia-cốp nữa, mà sẽ là Israel, vì ông đã đấu sức với Đức Chúa Trời lẫn con người và đều thắng hơn. Gia-cốp hỏi, xin cho tôi biết tên ông. Người ấy đáp, ông hỏi tên tôi làm gì? Rồi ông ta ban phước cho Gia-cốp ở đó. Gia-cốp gọi nơi ấy là Phê-ni-ên, vì ông nói, tôi đã thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt và mạng sống tôi được giải cứu. Khi Gia-cốp đi qua Phê-ni-ên, thì mặt trời đã lên, ông bước khập khiễng vì xương hông bị sái. Đó là lý do vì sao cho đến ngày nay, người Israel vẫn không ăn phần gân hông ở khớp xương hông vì người kia đã khiến mấy gân đó bị thương tích khi làm trật khớp hông Gia-cốp.